Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, làn sóng Sài Gòn Radio Hải Ngoại 106.3 FM vào mỗi thứ sáu từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Và thứ hai là làn sóng của tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7 giờ chiều. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Vu Lan. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Mắt Nâu, Hà Phương, Nhật Bủ Quang, Phương Hồng Quế, Lam Thủy, Toàn Tuệ, Toàn Tịnh, Toàn Minh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Vu Lan, Vu Lan, Vu Lan, nghĩa thật thâm sâu. Vu Lan, Vu Lan đẹp tựa ngọc châu.
Vu Lan là đạo hiếu hạnh, Vu Lan là đạo khắc cốt, ghi xương, không những đối với các đấng sinh thành mà còn cả với muôn loài muôn vật quanh ta.
Vậy Vu Lan đây, đạo hiếu đây, đạo ghi ơn đây, không chỉ có một ngày, một mùa mà chúng ta phải nói rằng Vu Lan trong từng phút, từng giây, từng sát na. Có nghĩa là Vu Lan không bị giới hạn, cũng không dính dáng gì với thời gian và không gian.
Sự hiếu hạnh không dính dáng thời gian là sự hiếu hạnh trường tồn, không có gián đoạn.
Sự hiếu hạnh không có không gian là sự hiếu hạnh cùng khắp, hư không tới đâu thì sự hiếu hạnh tới đó.
Có như thế mới thật là nghĩa của Vu Lan.
Nhân dịp lễ Vu Lan, chúng con Thiền viện Sùng Nghiêm xin đảnh lễ, tạ ơn mười phương chư Phật Tổ, chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, và xin đảnh lễ để báo hiếu, tạ ơn ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ, cùng toàn thể chư vị hiện tiền, chư vị đã quá vãng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nòi giống, là người hay vật, hữu tình, vô tình của quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng con cũng xin nguyện cho quý ngài, người sống được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, quý vị đã quá vãng được siêu sinh.
Thâm sâu Vu Lan, Vu Lan, Vu Lan, đẹp tựa ngọc châu, lòng hiếu thảo già ghi ân bất diệt. Ơn mười phương có sức sống nhiệm màu, lòng hiếu thảo già ghi ân bất diệt. Ơn mười phương có sức sống nhiệm màu, kia toàn một năng lực linh thiêng vi diệu, không sắc sắc không huyền diệu biết bao nhiêu. Muôn loài muôn vật hòa nhịp sống đáng yêu, động tình âm dương cùng thể tuyệt mỹ miều, cùng thể tuyệt mỹ miều. Vu Lan dâng bông em cài đóa hồng, anh cài bông sắc, chỉ cài bông không. Vu Lan dâng bông đấng một đóa chân không. Ôi tuyệt vời thay là không sắc dung thông, vũ trụ ngày em này âm dương đồng nhất, mẹ hoa em này cùng thể thật mênh mông. mắt chan hòa vì diệu thay. Cành hoa vẫn đây ngay trên tay, muôn màu sắc và không màu sắc. Cha chẳng đi đâu, cha vẫn đây. Mẹ chẳng đi đâu, mẹ vẫn đây. Ngay trên ngực áo cài hoa ấy, hoa nào màu nào mà chẳng vậy. Hoa hiện nhiệm màu ai có hay. Ngay trên ngực áo cài
Thiền viện Sùng Nghiêm xin thông báo, của một vài vị yêu nghệ thuật đã sưu tầm một số tượng Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Đề Đạt Ma, La Hán rất quý, rất uy nghi và mỹ thuật. Nay đến cuối đời, các vị ấy để nhờ ở thiền viện và cũng mong mỏi có ai đủ nhân duyên cần thần tượng xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm 714-636-0118, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Road, CA92841 hoặc email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng thông báo.
Sau đây là phần giảng dạy chủ đề phóng sinh. Mái ấm gia đình riêng nho nhỏ, đôi khi còn gọi là tổ ấm gia đình nữa. Trong tổ ấm ấy có cha mẹ, vợ chồng, con cái, sự sum họp sống chung trong tình thương yêu lẫn nhau, như thế gọi là hạnh phúc gia đình. Chúng ta trân quý nhau, trân quý cái hạnh phúc thiêng liêng của gia đình mình, trên kính, dưới nhường, đắng cay, ngọt bùi, phúc cùng hưởng, họa cùng đau, cùng học hỏi tinh tấn, cùng bao bọc hy sinh cho nhau và cùng cố gắng chu toàn, cũng như bảo vệ nhau về mọi mặt để bảo tồn mãi cái hạnh phúc gia đình riêng tư đó.
Nhưng nếu có những tai biến, hoạn nạn xảy ra, hoặc có những hoàn cảnh không hay phải chia lìa, hoặc trong gia đình có ai chết là chúng ta lâm ngay vào kẻ mất người còn, biệt ly tan tác, thì ai lại không khóc lóc, đau thương, cô đơn và buồn thảm. Với loài người là như thế, thì với loài vật cũng chẳng khác gì. Chúng cũng có tình cảm, cũng thương yêu, cũng biết hy sinh, đùm bọc, bảo vệ nhau và cũng có bổn phận trách nhiệm với nhau.
Nếu chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy, cảnh gà mẹ phòng mang, dương cánh bao bọc đàn gà con khi thấy diều hâu đến bắt con mình. Cảnh chó mẹ gầm gừ thật dữ dằn, nếu có ai đụng đến chó con của nó. Cảnh một tổ chim ríu rít, hạnh phúc ấm êm. Hằng ngày chim bố và chim mẹ thay phiên nhau đi kiếm mồi về nuôi mớm đàn chim con. Đến khi bị tai biến, các chim con bị bắt, tổ chim tan tành. Trước cảnh tang thương ấy, chim bố và chim mẹ về nhớn nhác ngỡ ngàng, cứ bay lòng vòng quanh quần mãi để lùng kiếm và réo gọi các chim con. Chúng gọi thất thanh, chúng gọi thảm thiết, tiếng chim như khóc lóc, như than van, như đứt ruột, đứt gan, cứ thế quần quanh mãi nơi tổ chim bị phá hủy và mất con. Rồi đến độ quá đau thương, chim mẹ chết, chim bố lẻ loi lạc lõng, cô đơn một mình, nhưng vẫn không rời chỗ ấy. Suốt ngày đêm xào xạc, héo hắt, xác xơ, hót lên những tiếng hót cô đơn, não nùng, bi thương nhất. Và cuối cùng, chim bố cũng lại chết theo chim vợ và các chim con.
Thật là cảm động, đáng kính trọng và đáng ca tụng biết bao về tình thương yêu gia đình giữa vợ chồng, con cái quá ư là thấm thiết và thiêng liêng đến như vậy của loài vật. Ấy thế mà sao chúng ta nỡ nào ăn uống no say bằng thân mạng của chúng qua những đám cưới, đám ma, dỗ Tết, sinh nhật, thượng thọ, thăng quan tiến chức, tiệc tùng này nọ.
Và chúng ta nỡ nào vui sướng, hạnh phúc, khoái khẩu bằng những máu đổ thịt rơi, với những tiếng hú hãi hùng, tiếng kêu khóc vì đớn đau kinh hoàng, đến cùng tột của những con vật vô tội kia. Không có một chút tự vệ, không có một ai đoái hoài, che chở, xót thương. Chúng đang bị bắt nạt, đang bị giết để làm thức ăn nuôi sinh mạng loài người. Nhưng loài người quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình, mà quên đi cái cảnh cha lìa con, vợ lìa chồng, sảy đàn, tan nghé của những con vật đáng thương này. Vâng, suốt cả cuộc đời, hầu như chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi cái ý niệm kiên cố của nhị biên. Tốt xấu, có không, cao thấp, sang hèn, yêu ghét, sinh tử, vân vân.
Vậy mà sao chúng ta vẫn mê sảng vui cười với những lời chúc tụng không ngớt? Nào là sự báo hiếu tạ ơn, nào là mừng này, mừng nọ bằng những bữa tiệc linh đình, toàn là thân mạng của những con vật tội nghiệp đó. Chúng ta liên hoan, nhảy nhót với nhau. Càng yêu thương nhau nhiều thì lại càng tiếc cho nhau ăn thật nhiều những miếng gọi là thịt ngon. Chính là thân thể của những sinh vật bị uy hiếp, hy sinh một cách hết sức vô lý.
Còn rất nhiều cái phi lý dã man độc ác khác. Có nhiều người mê tín dị đoan đã đem giết những con vật vô tội như trâu, bò, lợn, gà, chim, cá, vân vân, làm vật cúng tế, đút lót cho các vị thần, thánh như thần sông, thần núi, thần nước, thần lửa, để xin tha mạng sống của mình bằng cách thay thế thân mạng của những con vật ấy. Và có nhiều người bảo rằng phải giết những con vật để trao đổi mới có thể xin được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, của cải như nước, giàu sang lâu bền, mạng sống trường thọ.
Hiện nay vẫn nhan nhản khắp mọi nơi, mọi chỗ, ở một số quốc gia Á Đông, họ vẫn đang bẫy, đang bắt, đang lưới, đang mua bán súc vật, chim muông, cua cá, dùng thân phận của những con vật này mà phóng sinh để cầu an, cầu phúc, cầu hòa bình, cầu tai qua nạn khỏi, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu tăng thêm tuổi thọ để sống lâu. Những hành động này hoàn toàn vô minh, thiếu suy xét, không hợp lý, không hợp sự, không hợp đạo đức.
Hỏi rằng có ai muốn những tai nạn và sự chết chóc như bị bắt bớ, bị giăng bẫy, bị đem đi bán như các loài muôn thú đang bị hàng ngày? Có ai muốn cảnh mất nhà, mất tổ ấm, mất nơi trú ẩn như những tổ chim đang bị phá hủy? Có ai muốn cảnh vợ chồng, con cái bị chia lìa, gia đình tan nát như cảnh huống của những thú rừng, của chim chóc? Có ai muốn bị giết để thế mạng, để làm vật cúng tế và làm thức ăn như muôn loài thú vật đang bị hy sinh từng giây, từng phút? Dĩ nhiên là không ai muốn những sự thống khổ như vậy. Dù là loài người hay loài thú, chẳng ai không tham sống, sợ chết. Chẳng ai không trân quý và bảo vệ một cách tối đa cho thân mình, cùng những gì thuộc về mình, vì đó là cái hạnh phúc của mình và của gia đình riêng mình.
Chúng ta vô minh chỉ vì tư lợi cho bản ngã, đã thích ăn ngon nhưng lại đê hèn đổ tội cho Chúa với câu vật dưỡng sinh, trong khi hình ảnh Chúa nâng niu, thương yêu bồng từng con cừu, thì câu nói đó chắc chắn không phải là của Chúa rồi. Cũng như trong kinh, Đức Phật đã dạy, ai gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy.
Tức là, nghiệp lành hay nghiệp dữ đều do chính chúng ta tự tạo, thì cũng chính chúng ta phải tự gánh lấy, chứ không một ai có thể gánh chịu hộ mình được. Cho nên đã tự cột, thì cũng tự mình phải cởi. Vậy làm sao mà bắt thú vật thế mạng, chịu tội cho mình được? Làm thế thì đã chẳng được gì, mà còn bị cái tội giết mạng thì phải đền mạng là lẽ tự nhiên.
Do đó, việc phóng sinh muôn thú, chim chóc thì cũng vậy. Dĩ nhiên là chẳng được gì mà còn bị cái nghiệp dữ làm sảy đàn, tan nghé, chia vợ, rẽ chồng, làm con cái chúng lạc lõng bơ vơ, làm gia đình chúng bị chia ly tan nát. Việc làm như vậy mà bảo là phóng sinh cho chúng, làm ơn, làm phước cho chúng, nghĩa là làm sao? Người ta đang tự do ở trong rừng, hạnh phúc ấm êm, vợ vợ chồng chồng, con cái ríu rít trong tổ ấm, thì mình đi săn, đi bắt, đem về bỏ tù, đem nhốt người ta trong lòng, trong chậu, chật chội, nghẹt thở và đói khát để chờ đợi có người mua, rồi lại phải chờ đợi ngày giờ được đem đi thả.
Ôi, có khi chưa được thả thì đã chết vì nghẹt thở, vì chật chội, vì quá đông. Mà cho dù có được thả thì cũng đã lạc đàn, lạc tổ rồi, biết nơi đâu mà về. Như thế thì hỏi rằng đã phóng sinh cho ai, và liệu có chút phúc đức nào không, hay ngược lại, toàn là tạo ác nghiệp để rồi phải trả quả. Gieo gió thì phải gặp bão, là lẽ công bằng nhất, không sao tránh khỏi được.
Thật ra, chúng ta làm những việc ngớ ngẩn, tội lỗi ấy, chỉ vì chúng ta sống trong thế giới nhị biên, với cái tâm thức phân biệt của mình, lúc nào cũng sang, hèn, cao, thấp, giỏi, dốt. Nên, chúng ta đã tự coi trọng thân mạng mình quá mức mà khinh khi thân mạng xúc sinh, tự đặt mình ở địa vị quá cao, còn loài vật thì quá thấp. Tự tôn vinh mình là cao sang, còn súc vật thì hèn hạ. Tự nghĩ mình là giỏi giang, còn súc sinh thì ngu dốt.
Do đó, mà cái tính ích kỷ, ngạo mạn ngày càng tăng trưởng, nên đã ác độc đến nỗi giết hại họ, ăn cướp mạng sống của họ để nuôi mạng sống của mình, rồi lại mưu đồ thủ đoạn, dùng thân mạng của họ để thủ lợi, mua bán, và làm vật đổi chác cho những ai cần thế mạng, cần thức ăn để nuôi mạng sống, cần vật đút lót để mà xin xỏ đủ điều.
Khi đã thấu rõ vấn đề, thì chúng ta không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm thức ăn nữa. Không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm đồ cúng tế để đền ơn, đáp nghĩa hay thế mạng nữa.
Không nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm tiệc tùng, ăn mừng này nọ nữa. Không nỡ nào dùng thân mạng chúng làm vật hy sinh để trao đổi, khấn khứa, đút lót, xin xỏ đủ điều nữa.
Và cũng không còn nỡ nào dùng thân mạng súc vật làm việc phóng sinh để cầu phước, cầu tuổi thọ, cầu hòa bình, cầu hết bệnh tật, cầu tiêu tai nghiệp chướng nữa.
Nếu làm được như vậy thì ngoài chợ, trong tiệm ăn không còn ai mua bán thân mạng ai nữa, và việc đi săn bắn, đi lưới, đi bẫy cũng tự ngừng. Khi chúng ta không sát sanh nữa, thì tuổi thọ tự tăng, phúc đức tự tới. Khi chúng ta đóng cửa được tất cả các lò sát sinh hàng loạt ấy đi, thì tự nhiên có hòa bình, không còn có chiến tranh và con người cũng không còn phải chết hàng loạt vì chiến tranh nữa. Bởi nhân quả nghiệp báo của sự sát hại sinh linh tập thể vẫn đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trong những lò sát sinh ở khắp mọi nơi, mọi chỗ và mọi quốc gia.
Tóm lại, chỉ việc ngưng phóng sinh và sát sinh là chúng ta tự cởi được ác nghiệp, tự tiêu tai nghiệp chướng, tự tăng tuổi thọ, tự động hòa bình, tự có an lạc, và không còn cần phải đi cầu đông, cầu tây để đút lót, để lạy van, để xin xỏ mà bị lọt vào mê tín dị đoan để tự tạo nghiệp dữ.
Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức bài thơ Phóng Sinh của nhà thơ Hà Phương, cảm tác theo bài viết Phóng Sinh của Thanh Tịnh Liên. Bài thơ sẽ do chính tác giả Hà Phương diễn ngâm với sáu trúc phụ họa của danh sáo thủ Hải Bộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, con xin sám hối từ dày ăn năn. Xưa kia đã phạm điều dân, sát sinh hại vật chẳng tình xót thương. Vô minh lắm đoạn trường, vật như nhân sợ bất thường nạn tai. Hạnh phúc là của muôn loài, cơ sao đắp đổi để bày cuộc chơi. Bắt chim chồng vợ đôi nơi, chim non thiếu mẹ, thảm đời kêu than. Bởi chưa quán triệt kỹ càng, phóng sinh gây cảnh lìa đàn mồ côi. Vô tâm đâu hiểu ý trời, ngỡ là tạo phúc ai thời nghiệp mang. Thiện tâm đem đến bình an, khiến lòng thư thái ngập tràn niềm vui. Cùng nhau chia sớt ngọt bùi, làm lành lành dữ cõi đời nở hoa. Phong tục nghìn xưa đã hẳn rồi, xét theo lý đạo giữ hay thôi. Điều gì nên bỏ thì ta bỏ, nghiệp báo tiêu trừ ách nạn trôi.
Quý thính giả vừa nghe ngâm khúc Phóng Sinh của nhà thơ Hà Phương do chính tác giả trình bày, cảm tác theo bài viết Phóng Sinh của Thanh Tịnh Liên. Quý vị có thể đến Thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh nhiều CD nhạc thiền, thỉnh những sách viết về Phật Pháp và thỉnh cả những CD của những buổi phát thanh của những kỳ trước.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh thánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình, bệnh bảo hiểm, Medicare và Medical. Tọa lạc 10961 Westminster Avenue, Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744-636-1744. Printing Technique, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 7147742709, 7742709. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ, tinh khiết, bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Tọa lạc 9455 Obonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7135314661. ECCI, Window and Doors, chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắt chu niên. Điện thoại 7145372282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rẻ là bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga trắng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor, Warner, điện thoại 7447541383, 7541383. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới muốn có một mái tóc thật điệu nghệ hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ. Bảo đảm quý vị thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt có rách tai, kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu, mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho các nhân sinh, gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Ulit phòng Y104 đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591.
Thái Đắc Nhã Reflection, lừng danh về nghệ thuật chụp ảnh, trứ danh và tuyệt vời với mỹ thuật ảnh chân dung, tọa lạc tại 10872 Forbes. Điện thoại 714-265-2878, 265-2878.
Nhà hàng Imero Bay đã tổ chức và đón tiếp hơn 1.000 tiệc cưới trên 10 năm qua với kiến trúc hài hòa được thiết kế bởi dàn ánh sáng thật công phu điêu luyện, chuyên trách về tiệc và ăn tối trong tất cả các món ăn nhậu nhẹt lai rai cho đến những món đậm đà hương vị thuần túy Việt Nam, giá cả thật nhẹ nhàng phải chăng. Nhà hàng Imero Bay đối diện Mount Square Park, parking thật rộng rãi an toàn góc đường Euclid và Edinger. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 714-775-5161, 775-5161.
Cha ơi cha, cha ơi, cha ơi cha, cha chính là Phật sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Để chương trình phát thanh được tiếp tục không bị gián đoạn, xin quý vị có lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình mỗi tháng 2 đồng. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia Street, Garden Grove, Cali 92841, số điện thoại 714-636-0118.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên hai làn sóng, tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 và trên làn sóng 106.3 FM của đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:30 đến 7:00. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.